Bản thân Du Lê cũng tạm làm tướng chỉ huy một đội quân kéo ra đóng tại huyện Đông Sơn. Nhờ đó thanh thế của quân Nam Triều lại khởi sắc. Mấy lần quân Bắc Triều tấn công đều thất bại. Tháng 12 năm ấy, sau nhiều tháng tấn công vào Thanh không thắng được, Mạc Kính Điển lại rút quân ra Bắc. Trịnh Cối cùng mẹ và vợ con với hơn 1.000 quân chạy theo quân Mạc. Quân Bắc Triều rút rồi, nội bộ Nam Triều lại lục đục. Lê Cập Đệ muốn giết Trịnh Tùng để giành quyền lại cho họ Lê. Mấy lần bày mưu, mời Trịnh Tùng xuống thuyền uống rượu và ngắm trăng. Nhưng Tùng biết nên việc đã không thành. Lê Cập Đệ bị Trịnh Tùng giết. Vua Lê thấy thế trong lòng không yên, lại nghe các quan gièm pha rằng: Tả tướng Bưng binh quyền to lắm, bệ hạ khó lòng cùng đứng được. Vua Lê đang đêm đem 4 hoàng tử chạy vào thành Nghệ An, đó là năm Nhâm Thân 1572. Trịnh Tùng cho đón hoàng tử thứ 5 của vua Lê là Duy Đàm lập làm vua. Vua Lê phong Tùng làm đô tướng tiết chế các sứ thủy bộ, chủ đinh kim quân bình chương, quân quốc trọng sự. Tùng nắm trọn quyền trong triều ngoài trấn, Vua Lê chỉ là bù nhìn. Từ khi Tùng nắm trọn quyền binh vực, lực lượng phía Nam Triều mạnh lên nhiều, quân Trịnh bắt đầu lại mở cuộc tấn công ra Bắc. Tháng 9 năm Giáp Thân 1584, Trịnh Cối chết trên đất Bắc Triều. Vua Mạc sai người đến làm lễ viếng, lại sai đưa linh cữu trả về cho họ Trịnh. Trịnh Tùng cũng sai quân ra đón linh cữu về hoàng ở chân núi Quảng Yên, huyện Yên Định, đặt lễ cúng dâng biểu xin vua Lê tha tội, truy tôn Cối là thái phó Trung Vận Công, cho con là Trịnh Xuân để tan bác. Sau hơn 10 năm liên tục mở các cuộc tấn công ra Bắc, cuối cùng Trịnh Tùng đã đánh bại được quân nhà Mạc, khôi phục được kinh thành Thăng Long. Trong một cuộc dây quét dư đảng của nhà Mạc, quân Trịnh Tùng dồn quân Mạc lên vùng biên giới phía Bắc. Từ đó mặc dầu lực lượng của Mạc còn khá đông nhưng cũng không tụ lại được và chỉ hoạt động lẻ tẻ ở các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc mà thôi. Năm Ất Mùi 1595, Trịnh Tùng vào Thăng Long bắt đầu tổ chức bộ máy cai trị quy mô của bậc đế vương. Tùng cho đóng một cỗ xe rất lộng lẫy theo mẫu Nguyễn Hoàng thiết kế. Hai bánh xe trang sức bằng ngọc ngà, trên xe là mui sơn. Hai bên có các lan can bằng ngà, 4 vách sơn son thép vàng, có các thang nhỏ để lên xuống, dùng 4 lực sĩ đẩy xe. Tùng sai sứ sang nhà Minh xin sắc phong vua Lê là An Nam đô thống sứ, còn Tùng thì buộc vua Lê phong cho mình làm đô nguyên soái, tổng quản quốc chính thượng phụ, tức Bình An Dương. Tùng quy định cho vua Lê được thu thuế 1.000 xã gọi là lộc thượng tiền và 5.000 quân lính túc vệ, 7 con voi và 20 chiếc thuyền rồng. Trịnh Tùng cho lập phủ liêu riêng gồm đủ cả lục phiên tương đương với lục bộ của triều vua. Phủ chúa toàn quyền đặt quan thu thuế bắt lính. Vua chỉ có mặt trong những dịp long trọng đặc biệt như tiếp sứ tàu mà thôi. Từ đấy bắt đầu một thời kỳ vua Lê chúa Trịnh. Con chúa Trịnh cũng được quyền thế tập gọi là thế tử. Trước sự hống hách lộng quyền của chúa Trịnh, vua Lê Kính Tông chịu không nổi, bèn cùng với con của Trịnh Tùng là Trịnh Xuân mưu giết Trịnh Tùng. Công việc bại lộ, Trịnh Tùng bức vua Lê thắt cổ chết giữa tuổi 32. Tùng cho hoàng thái tử Lê Duy Kỳ lên thay ngôi vua, lấy niên hiệu là Lê Thần Tông. Bấy giờ Liêu thuộc rất nhiều người dân sớ can ngăn Trịnh Tùng phải nghĩ đến dân, vì dân là gốc của nước. Trong số đó có Nguyễn Duy Thì làm quan ở Ngự Sử Đài, đã mấy lần dân sớ can ngăn vua chúa Trịnh. Tông tuyên rằng trong phủ chúa có một cái kiệu kiểu cách và sơn vẽ rất lộng lẫy. Một hôm Lê Duy Thì đứng bên cạnh chợt giả ốm ngã vật vào trong kiệu, cấm khẩu không nói được câu gì. Trịnh Tùng sai người đưa quan ngự sử về phủ. Sáng hôm sau Duy Thì vào khai rằng: Thần hôm qua ngộ cảm, đội ơn chúa thượng bao dung, cái kiệu ấy thần đã trót ốm nằm lên rồi, không tiện lại tiếng phụng nữa, xin sẽ sắm cái đẹp đẽ khác dâng nộp. Chúa Trịnh hiểu ý, không trách hỏi nữa. Một lần khác, Nguyễn Duy Thùy xin phép Chúa về nghỉ ở quê là xã Thanh Lãng, Phúc Yên. Lúc đó Chúa Trịnh đang yêu một bà Phi người làng Mông Phụ. Bà Phi ấy được yêu chiều nên uy thế khá lớn. Duy Thùy vẫn thường nói xa để khuyên răn Chúa. Nay nhân dịp quan ngự sử đi vắng, Chúa ngự thuyền rồng lên Kinh Lý, Sơn Tây, tiễn đường rẽ vào làng nhà bà Phi. Thuyền Chúa qua hạt Yên Lãng, Duy Thùy ngồi chờ rồi phục lại ở bên sông mà khóc. Chúa thấy lạ, hỏi thì ông nói: bốn phương không có giặc giả, sao lại vì một người đàn bà mà làm nhọc đến sáu quân như vậy, quốc thể còn ra gì nữa? Rồi quan ngự sử ra lệnh cho quân sĩ không được bơi thuyền tiến lên, hãy ai trái lệnh sẽ lấy quân pháp trị tội. Chúa vì thế phải hồi loan. Năm Quý Hợi 1623, Bình An Vương Trịnh Tùng bị cảm, sai các quan bàn việc chọn thế tử. Triều thần đều tâu lấy thế tử Trịnh Tráng giữ binh quyền, còn con thứ là Thái Bảo Quận Công Trịnh Xuân giữ chức phó. Biết tin này, ngày hôm sau Trịnh Xuân đem quân và voi vào phá nội phủ, cướp lấy voi ngựa vàng bạc châu báu, rồi bắt Trịnh Tùng phải dời ra ngoài thành, rồi phóng lửa đốt phủ Chúa. Lửa cháy tan lan ra khắp kinh kỳ. Trịnh Tráng cùng em là Trịnh Khải đem vua chạy ra ngoài. Trịnh Tráng họp các quan văn võ ở chợ Nhân Mục, huyện Thanh Trì, bàn việc đối phó với Trịnh Xuân. Lúc đó Trịnh Tùng đã quá ốm yếu, sai em ruột là Trịnh Đỗ chủ Trịnh Xuân đến quán bạc xã Hoàng Mai, huyện Thanh Trì để trao cho Đại Quyền. Xuân đến mồm ngậm cỏ phủ phục ở sân. Trịnh Tùng kể tội Xuân là kẻ loạn thần tặc tử, truyền lệnh cho Bùi Sĩ Lâm chặt chân Xuân cho chết. Còn Trịnh Đỗ em Trịnh Tùng sai con trai mình là Trịnh Thạc đi đón thế tử Trịnh Tráng đến gặp Trịnh Tùng. Thế tử Trịnh Tráng cùng với Thạc cởi chung một con voi. Thấy vậy, thuộc tướng của Tráng cho biết là cha con ông chú Trịnh Đỗ đang có âm mưu hại Trịnh Tráng. Trịnh Tráng nghe được mới bảo Thạc cướp về dinh trước, rồi tự mình đem quân chạy về đóng ở Ninh Giang. Ngày 20 tháng 6 năm Quý Hợi 1623, Trịnh Tùng mất tại quán Thanh Xuân, huyện Thanh Oai. Trịnh Tráng cho đón linh cữu về Ninh Giang phát tang, rồi sai 13 chiếc thuyền đưa linh cữu theo đường thủy về táng ở Thanh Hóa. Trịnh Tráng cũng rước vua Lê về Thanh Hóa để lo việc dẹp loạn. Như vậy là trong 20 năm nắm quyền, Trịnh Tùng đã đánh bại được nhà Mạc, khôi phục lại cơ đồ nhà Lê. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy một kiểu cai trị tồn tại song song cả vua lẫn chúa. Chúa Trịnh Tùng ngự ở Thăng Long 33 năm nữa. Tổng cộng cả quãng đời chinh chiến lẫn hòa bình, Trịnh Tùng cầm quyền 53 năm, khi mất đã 74 tuổi. Văn Tổ Nghị Vương Trịnh Tráng 1623-1652. Dư đảng của họ Mạc do Kính Khoan đang chiếm cứ đất Cao Bằng nghe tin Trịnh Tùng chết, các con đánh giành nhau ngôi chúa, liền từ Cao Bằng kéo xuống Gia Lâm, người theo đông đến hàng vạn. Trịnh Tráng phải rước vua Lê chạm vào Thanh Hóa. Tháng 8 năm Quý Hợi 1623, Trịnh Tráng đem quân ra phá tan quân của Kính Khoan ở Gia Lâm. Kính Khoan một mình chạy thoát thân, trốn vào núi. Kinh thành lại được yên. Tráng lại rước vua Lê trở lại kinh đô. Mùa đông năm đó 1623, vua Lê phong Nguyên Soái thống quốc chính Thanh Đô Vương cho Trịnh Tráng. Trịnh Tráng lên nắm quyền ở phủ chúa là lúc quan hệ giữa họ Trịnh và họ Nguyễn trở nên căng thẳng. Tạm Yên mặt Bắc, Trịnh Tráng lại phải lo đối phó với mặt Nam. Lúc này, ở đằng trong, chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã ra mặt chống lại chúa Trịnh ở đằng ngoài. Trịnh Tráng nhiều lần lấy danh nghĩa vua Lê đem quân đi đánh Phúc Nguyên, nhưng quân Nguyễn lợi dụng địa thế hiểm trở, đắp lũy đài chống cự quyết liệt. Quân Trịnh không làm gì được, phải rút về. Khi lên nắm quyền, Trịnh Tráng đã cao tuổi, 47 tuổi, từng trải biệt quân, nên trong chính sách cai trị, Tráng rất khéo léo và mưu mô hơn các chúa trước. Để thắt chặt thêm quan hệ giữa nhà chúa với vua Lê, Trịnh Tráng đem con gái của mình, trước đã lấy chồng được 4 con với người chú họ của vua Lê, gả cho vua Lê, ép vua Lê lập lên hoàng hậu vua Lê đành chịu chấp nhận việc đó. Năm Ất Dậu 1645, Trịnh Tráng tuổi đã già, xin vua Lê phong cho con thứ hai là Tây Quận Công Trịnh Tạc, làm khâm sai tiết chế các sứ thủy bộ, chủ định, chương, quốc bình quân, tả tướng thái quý, Tây Quốc Công Trịnh Tạc, được chọn thay quyền cha để giữ ngôi chúa. Sau quyết định này vài hôm, Trịnh Tráng bị cảm mạo, các con là Trịnh Sâm, Trịnh Lịch, vì không được cha truyền ngôi bèn nổi loạn. Sau cả hai người con này đều bị bắt chém. Thời kỳ cầm binh, cầm quyền, Trịnh Tráng có chút công lao ngoại giao đáng kể, làm vua Minh từ chỗ chỉ phong tước An Nam đô thống sứ cho các vua Lê Trung Hưng, đến đây đã chịu phong cho vua Lê Thần Tông, đã truyền ngôi cho con lên làm Thái Thượng Hoàng, làm An Nam Quốc Vương. Và mùa đông năm Tân Mão 1651, lại phong Trịnh Tráng làm Phó Vương. Có sự kiện này là bởi nhà Minh đang bị Mãn Thanh tấn công xâm lấn từ phương Bắc, phải chạy xuống phía Nam, cần có đồng minh giúp đỡ. Năm Đinh Dậu 1657, Trịnh Tráng mất, trải qua 30 năm cầm quyền ở phủ chúa, được vua Lê phong đến hết mức thượng chúa sư phụ, công cao thông đoán nhân thánh Thanh Dương, chết 81 tuổi. Hoàng Tổ Dương Vương Trịnh Tạc 1653-1682. Trịnh Tạc là con thứ hai mà lại được cha chọn làm nguyên soái trưởng quốc chính Tây Định Dương từ năm Quý Tỵ 1653. Khi Trịnh Tráng đang còn sống, sự đảo lộn thứ tự giữa Trịnh Tạc và Trịnh Toàn đã tạo nên một mâu thuẫn ngấm ngầm giữa Toàn và Tạc. Lúc này, cuộc chiến giữa đằng ngoài và đằng trong đang ngày càng quyết liệt. Trịnh Toàn đang nắm giữ binh quyền ở Nghệ An. Năm Bính Thân 1656, Trịnh Tạc sai Cần là con trai cả làm thế tử, lãnh chức Tả Quốc Đinh, phó đô tướng Thái Bảo, Phú Quận Công, đem quân vào Nghệ An tăng viện cho Trịnh Toàn và cũng để kiềm chế Trịnh Toàn. Ngày 16 tháng 4 năm Đinh Dậu 1657, trước khi qua đời, Trịnh Tạc cho người triệu Toàn về kinh đô mưu sát. Bộ hạ của Toàn sợ bị vả lây đã chạy sang hàng quân Nguyễn ở đằng trong. Riêng Toàn không biết làm sao, đem toàn bộ voi ngựa khí giới đến cửa quân của Trịnh Căn xin cháo đối thương. Trịnh Căn không dám quyết định nói. Việc đã như thế nên phái về kinh đô đợi mệnh. Toàn miễn cưỡng phải về kinh. Trịnh Tạc sai Đình Thần tra hỏi, tống ngục cho đến chết. Quyền hành quân sự từ tay Trịnh Toàn được chuyển hết vào tay Trịnh Căn. Căn đóng quân ở Nghệ An. Từ chúa Trịnh Tạc trở đi, vua Lê cho phép các chúa Trịnh vào chầu không phải lại, tờ chương tấu không phải đề tên, đặt chỗ ngồi ở bên tả nhà vua mỗi khi thiết triều. Sau thắng lợi dẹp được Mạc Kính Vũ ở Cao Bằng tháng 9 năm Đinh Mùi 1667, Trịnh Tạc tự nhận công lao của mình bao trùm tất cả, càng lấn lướt vua Lê, tự gia phong đại nguyên soái, thượng sư thái phụ Tây Dương. Năm Nhâm Tý 1672, Trịnh Tạc ép vua Lê đem quân vào đánh quân Nguyễn một trận lớn ở châu Bắc, Bố Chính. Quân Trịnh chiếm được Lũy Trấn Ninh. Trịnh có nhiều tướng giỏi như Trịnh Căn chỉ huy quân thủy, Lê Thời Hiến chỉ huy quân bộ. Trịnh huy động đến 3 vạn quân vượt sông Danh đánh vào cửa Nhật Lệ. Quân Nguyễn ra sức chống đỡ nhờ vào hệ thống thành lũy kiên cố. Tháng 12 năm Nhâm Tý 1672, Trịnh Tạc rút đại binh về, chỉ để lại Lê Thời Hiến trấn giữ Nghệ An. Từ đó hai phía đằng ngoài và đằng trong tạm dừng binh đao, lấy sông Danh làm giới hạn. Trở về kinh đô, Trịnh Tạc bắt đầu chú ý đến bộ máy cai trị theo lối chính quy. Văn thần phải thay phiên nhau vào ứng trực tại phủ chúa để làm công việc. Việc này gọi là nhập cát. Dưới sự tham gia cố vấn của tham tụng Phạm Công Trứ, một loạt chính sách mới về thuế khóa ruộng đất được ban hành để giải quyết hậu quả chiến tranh. Nhưng cũng vào thời kỳ này bắt đầu xuất hiện nạn kiêu binh. Lính Thanh Nghệ kể có công lao trong chiến trận sinh ra kiêu ngạo phóng túng, nổi loạn, giết Bồi Tụng Nguyễn Quốc Trình, cướp phá nhà tham tụng Phạm Công Trứ, kinh thành trở nên náo loạn. Tháng 7 năm Giáp Dần 1674, Trịnh Tạc xin vua Lê Tiến Phong cho con là Trịnh Căng làm nguyên soái, tước Định Nam Vương, nắm toàn quyền thay cha. Trịnh Căng tự xưng là Phó Dương. Năm Tân Dậu 1682, Trịnh Tạc mất, con là Trịnh Căng nối giữ ngôi chúa. Trịnh Tạc nắm quyền được 25 năm, trải qua 4 đời vua Lê: Lê Thần Tông, Huyền Tông, Gia Tông và Hy Tông, thọ được 77 tuổi. Chiêu Tổ Khang Vương Trịnh Căng 1682-1709. Trịnh Căng là con trưởng của Trịnh Tạc, lúc còn nhỏ có tội phải giam vào ngục, về sau nhờ khéo vận động Trịnh Căng được tha. Dưới thời Trịnh Căng, chiến tranh giữa đàng trong và đàng ngoài đã tạm dừng, vì thế chúa Trịnh cũng có điều kiện để củng cố bộ máy cai trị ở đàng ngoài, giúp cho việc cai trị của chúa Trịnh lúc đó. Nhiều người đỗ đạt cao, danh vọng lớn như Nguyễn Danh Nho, Nguyễn Quý Đức, Nguyễn Tông Quai, Đặng Đình Tướng. Ở Trung Quốc, nhà Thanh đã lên cầm quyền, muốn mở rộng ảnh hưởng ban đầu xuống phía Nam. Họ tỏ ra có nhiều thân thiện cho triều đình Lê Trịnh. Tháng 9 năm Mậu Tý 1683, nhà Thanh sai sứ sang ban cho vua Lê dòng đại tự Trung Hiếu Thủ Ban, tức là có lòng trung, trung thành, hiếu kính để giữ nước. Đây là sự tri ân nhà Lê đã từ chối không cứu viện cho Ngô Tam Quế, bày tôi phản nghịch chống nhà Thanh. Vua Thanh còn sai sứ ban lễ phẩm cho việc tế Huyền Tông và Gia Tông. Trịnh Căng đã làm được một số việc đáng chú ý. Năm Giáp Tý 1684, hạ lệnh cho quan lại di hành thị sát nhân tình. Trong lệnh chỉ chúa Trịnh viết: thương yêu dân chúng là việc đầu tiên trong chính sự. Dân chúng có người vì quan sở tại hà khắc, bọn viên quý ức hiếp, có người vì oan ức phải phiêu tán tha lương. Họ cần được dỗ về thương yêu mới phải. Bằng nhiều cố gắng ngoại giao, chúa Trịnh đã buộc nhà Thanh trả lại một số thôn ấp vùng biên giới. Mặc dù vậy, lợi dụng chiến tranh Trịnh Nguyễn, vùng biên giới nước ta không được chú ý đến. Quan lại trấn thủ và thổ hào từ bên kia biên giới xâm lấn khá nhiều đất đai. Trịnh Căng đã bắt đầu có ý thức đòi lại đất, nhưng chưa được bao nhiêu. Năm Quý Dậu 1693, chúa Trịnh cũng bắt đầu chỉnh đốn lại thể văn thi ở các khoa trường và bắt đầu đặt chức quan quản lãnh công việc ở Quốc Tử Giám, làm sổ tu trị để quản lý mọi mặt các xã thôn trong nước. Trịnh Căng cũng rất quan tâm đến việc chuẩn bị cho người kế nghiệp, nhưng về việc này chúa gặp nhiều lận đận. Năm Giáp Tý 1684, Trịnh Căng phải phong cho con thứ là Bách làm tiết chế thay cho con cả là Vĩnh đã chết. Bách được quyền mở phủ đệ riêng và chuẩn bị thay thế cha. Không ai, năm Đinh Mão 1687, Trịnh Bách lại chết sớm. Trịnh Căng lại phong cho Trịnh Bính là cháu nội đích tôn, con của Trịnh Vĩnh. Sau 6 năm, năm Quý Mùi 1703, Trịnh Bính cũng chết. Trịnh Căng lại phải phong cho chắc nội, tức là con cả của Trịnh Bính, là Trịnh Cương làm tiết chế An Quốc Công, lúc vừa 18 tuổi. Việc truyền ngôi cho dòng đích này được các quan đại thần như Nguyễn Quý Đức và Đặng Đình Tường ủng hộ. Song cũng vì thế mà phủ chúa lại một phen lục đục. Tháng 3 năm Giáp Thân 1704, Trịnh Luân và Trịnh Phất làm phản mưu giết tiết chế Trịnh Cương, lấy lý rằng Luân và Phất là con của Trịnh Bách, tiết chế đã chết, có quyền nối ngôi, huống chi Cương chỉ là chắc. Sau nhờ sự mật tâu kịp thời của Nguyễn Công Cơ nên qua được. Luân và Phất bị giết, Nguyễn Công Cơ được thăng Hữu Thị Lan Bộ Công. Năm Kỷ Sửu 1709, Trịnh Căng mất, chắc là Trịnh Cương lên nối ngôi. Trịnh Căng giữ phủ chúa 28 năm, được sứ gia đương thời bình luận rằng: sứ gia nói về chính trị thưởng phạt rõ ràng, mối rường chỉnh đốn, sửa sang được nhiều việc. Dưới thời Trịnh Căng, nhiều danh sĩ người tài ở Bắc Hà được trọng dụng. Đời tư của Trịnh Căng cũng không có gì đáng chê trách. Ông mất năm 77 tuổi, truy tôn là Khang Dương, hiệu là Chiêu Tổ. Hy Tổ Nhân Vương Trịnh Cương 1709-1729. Trịnh Cương là con trưởng của Tấn Quang Dương Trịnh Bính, là chắc của Trịnh Căng, được chọn để nối nghiệp chúa. Sự lựa chọn này vừa là theo nguyên tắc trực hệ, vừa do hai đại thần có tiếng thời Lê Trịnh, đó là Nguyễn Quý Đức và Đặng Đình Tường, tiến cử. Năm Kỷ Sửu 1709, Trịnh Căng mất, Trịnh Cương nối ngôi, gia phong là Nguyên Soái Tổng Quốc Chính An Đô Vương. Tháng 9 năm Bất Giáp Ngọ 1714, Trịnh Cương lại được tiến phong Đại Nguyên Soái Tổng Quốc Chính Thượng Sư An Vương. Nhân dịp tiến phong này, Trịnh Cương vào bái yết Thái Miếu và chầu vua Lê ở điện Vạn Thọ. Đây là cử chỉ tỏ ra Trịnh Cương là người biết giữ mối quan hệ vua Lê chú Trịnh, không quá mức lấn quyền như các vua trước. Đáp lại, Lê Vũ Tông kính trọng Cương khác thường, cho tấu sớ không phải đề tên. Thời kỳ ở ngôi chúa, Trịnh Cương rất chăm chỉ lo toan việc nước, chúa trọng dụng ba đại thần rất trẻ và có tài là Lê Anh Tuấn, Nguyễn Công Cơ và Nguyễn Công Hãn. Cùng với các quan này, đặc biệt là với Nguyễn Công Hãn, Trịnh Cương bàn định và ban hành hàng loạt cải cách về thuế khóa, áp dụng phép thuế tô dung diệu học của Trung Quốc nhằm hạn chế bất công trong thuế má để lại từ trước. Sử ghi rằng có lần nửa đêm nghĩ đến việc cải cách, Trịnh Cương sai người đến đánh thức hai quan tể tướng là Công Hãn và Anh Tuấn, mời vào phủ bàn việc. Có lúc làm việc kéo dài đến quá trưa. Có lần bàn về nghi thức triều phục cho các quan quần thần, khuyên Trịnh Cương dùng áo màu vàng để tiếp kiến bầy tôi. Cương từ chối vì cho rằng màu vàng chỉ dành cho vua, mình là chúa dùng màu tía để phân biệt với triều quan là được. Gia thuộc họ Trịnh đều có quân riêng, Trịnh Cương ra lệnh giải tán, chỉ giữ lại một lực lượng thống nhất do phủ chúa cai quản nhằm để đề phòng các thân thuộc đánh nhau tranh giành quyền lực. Sau đó Trịnh Cương tổ chức lại quân ngũ của phủ chúa, đặt 6 quân doanh, lựa chọn đinh tráng từ 4 trấn và binh lính thanh nghệ. Mỗi doanh biên chế 800 người, bổ dụng 6 tướng chia nhau thống lĩnh. Đầu năm 1724, Trịnh Cương được thay nhà vua Thế Đàn Nam Giao, song không đứng vào chỗ vua mà làm lễ. Người đương thời rất tin phục Cương. Trịnh Cương rất chú trọng đến việc bổ dụng và làm trong sạch đội ngũ quan lại. Năm Giáp Thìn 1724, theo lời bàn của Nguyễn Công Hãn, chúa cho phép dân chúng được yết bản góp ý kiến quan lại địa phương, bố cáo gửi các địa phương có ghi rõ những điều yết lên bản phải xuất phát từ lẽ công bằng, cả loạt đều cùng một giọng, người nào yết phép theo ý riêng của mình khen chê bậy bạ sẽ bị tội. Một việc hiếm xảy ra trong chế độ phong kiến là tổ chức thi lại để loại trừ kẻ bất tài nhờ chạy chọt mà đỗ đạt. Năm Bính Ngọ 1726, Nguyễn Công Cơ tâu lên chúa rằng chuyện thi cử có nhiều nhũng lạm, phần lớn là con em nhà quyền thế đổ hương cống, không có thực tài. Trịnh Cương hạ lệnh cho thi lại, đánh hỏng 28 người, trong số đó có con của Tham Tụng Lê Anh Tuấn, con Quân Quận Công Đặng Đình Giám, con nuôi Nội Giám Đỗ Bá Phẩm. Bọn này được giao xuống cho pháp đình xét hỏi và trị tội nặng. Nguyễn Công Cơ vì dám nói thẳng được thăng chức thiếu bảo. Tháng 10 năm Đinh Mùi 1727, Trịnh Cương phong cho con là Trịnh Giang làm tiết chế tước Uy Quận Công, mở phủ đệ riêng gọi là Phủ Điện Quốc. Trịnh Cương còn tự soạn bài văn bảo huấn để ban dạy Trịnh Giang. Về già, Trịnh Cương thường đi tuần du văn cảnh các nơi, cho sử dụng nhiều chùa ở núi Độc Tôn và Tây Thiên để đến du ngoạn. Cổ Bi vốn là đất nổi tiếng dùng kinh Bắc, tiếp giáp xã Như Kinh là quê mẹ của Trịnh Cương nên chúa về thăm luôn. Chúa còn cho xây phủ đệ mới tại đó, lấy tên là Phủ Kim Thành và có ý định đóng phủ chúa ở đấy. Năm Kỷ Dậu 1729, Trịnh Cương đi chơi chùa Phật Tích rồi Như Kính bị bệnh và chết ngay tại đó. Quan quân bí mật đưa về phủ phát tang, Vị chúa có nhiều tâm huyết với công cuộc cải cách kinh tế chính trị này, mất ở tuổi 44, cầm quyền 20 năm. Về sau con cháu truy tôn chúa là Nhân Vương, hiệu là Hy Tổ. Vũ Tổ Thuận Vương Trịnh Giang 1729-1740. Trịnh Giang là con cả của Trịnh Cương, khi Giang còn làm thế tử. Phó của Giang là Nguyễn Công Hãn đã dâng mật sớ nhận xét rằng Giang là người ương hèn, không thể gánh vác được ngôi chúa. Trịnh Cương đột ngột mất, Trịnh Giang với tư cách thế tử lên nối ngôi chúa. Tháng 4 năm Canh Tuất 1730, Giang tự tiến phong là nguyên soái thống đốc chính Uy Nam Dương. Sau khi lên ngôi, Trịnh Giang tôn bà nội là Thái Phi. Trương Thị, vợ Trịnh Bính, người xã Như Kính, huyện Gia Lâm, mẹ Trịnh Cương, làm Thái Tôn Thái Phi. Mỗi khi truyền đạt lời của Thái Tôn Thái Phi thì gọi theo quý chỉ. Tôn mẹ đẻ làm Thái Phi, người xã Mi Thử, huyện Đường Yên. Truy tôn ông ngoại là Tuấn, quận Công Vũ, Vũ Tất Tố, lên Tuấn Trạch Công, và đích mẫu là Trịnh Thị, vợ cả của Trịnh Cương, nhưng không có con, đã mất, làm Thái Phu Nhân, lập đền thờ ở Kinh Đô. Năm Tân Hợi 1731, vì có điềm tai dị Nhật Thực, chúa hạ lệnh cho bầy tôi trình bày ý kiến về chính sự. Bùi Sĩ Tiêm đưa ra 10 điều lời lẽ rất thấm thiết, tâm huyết, chỉ trích những mục nát trong bộ máy cai trị lúc bấy giờ. Vì thế bọn quyền thần rất ghét Tiêm. Sớ đến tai Giang, quyền thần lại nói dèm thêm. Giang giận lắm, tước bỏ hối quan tước, đuổi Sĩ Tiêm về quê. Sau một thời gian ngắn, Tiêm mất. Tỉnh Giang là người thích âm nhạc và văn chương. Năm Nhâm Tý 1732, Giang cho chế lễ nhạc dùng trong phủ Đường để làm tô điểm thêm cho đời Thái Bình. Từ đó ngày chúa ra quay chầu, phường nhạc sắp hàng ở phủ Đường. Khi cả hai bên cửa phủ vừa mở thì nhạc cũng được cử lên. Các quan văn võ lại xong thì ngừng tiếng nhạc. Khi chúa đi tuần du hoặc xuất hành diệt quân thì bắn 3 phát súng. Chúa đi ra ngoài thì có cờ lệnh, phường nhạc chia nhau đi trước dẫn đường. Trịnh Giang cũng thích văn nghệ. Những buổi không có triều hội, thường mời các quan văn vào thi tụng, ăn yến trong lầu gác của chúa. Lúc thì vui thơ ở nhà dưỡng chính, khi thì bình văn ở đình Bát Giác, Tây Tụng, Phượng Cát. Vào dịp đó, Trịnh Giang thường cho bầy tôi xem các văn bản xưa, những bài thơ do Giang tự làm, bàn bạc nghĩa sách, bình luận nghĩa văn. Có khi còn bàn cả về cách viết, lối chân, lối thảo hoặc truyện. Khi có hứng, chúa sướng dần rồi bảo các quan làm thơ, hoặc tìm các bức thơ, các bài ký, tụng, minh châu, chiếu, chế, rồi đề vịnh cảnh vật. Ai trúng thì khen thưởng ngay trước mặt chúa và các quan. Chúa còn sai sưu tầm thơ văn chia ra một loại, rõ cả tên họ tác giả để tra cứu. Cao Huy Trạc, Nguyễn Công Thái, Nguyễn Trác Luân, Dương Mai, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Kiều, vì văn thơ hay được chúa rất yêu quý, vì thế nhiều nhà thơ được khích lệ. Sau 6 năm giữ binh quyền, năm Bính Thìn 1736, Trịnh Giang phong cho em là Doanh 17 tuổi làm tiết chế thủy bộ chủ quân, chức thái úy, tước Ân Quốc Công, cho mở phủ Lương Quốc. Mỗi tháng 3 lần, Doanh thay Giang triều kiến trăm quan ở Trạch Cát để nghe tâu trình công việc. Giang rảnh tay vào ăn uống chơi bời. Giang cho xây dựng rất nhiều cung quán, chùa chiền rất uy nga và tốn kém. Chùa Hồ Thiên Hành, cung Quế Trạo, Từ Dương, phủ đệ ở các làng họ ngoại như làng Tử Dương, làng Mi Thử. Nhưng việc xây cất này, bộ hạ của chúa tỏa đi bốn phương, bắt cống nộp, vì thế người làm ruộng, người đi buôn, mất hết cơ nghiệp. Xây cất xong cung quán chùa chiền, Trịnh Giang càng thích du ngoạn phong cảnh. Người bấy giờ đã bảo, các chùa cổ danh sơn chỗ nào cũng có vết xe, dấu ngựa của nhà chúa. Từ khi giao binh quyền cho em, Giang càng tể nải công việc triều đình. Chúa thường đóng hành tại ở hành cung Quế Trạo, huyện Quế Dương, Bắc Ninh, quê hương của nội gián Hoàng Công Phụ, thỉnh thoảng mới về kinh rồi lại tuần du phương Bắc. Hoàng Công Phụ là hoạn quan, được Giang Tinh yêu nên càng lộng quyền. Vì nghi ngờ lính Thanh Nghệ không muốn dùng làm thị vệ hầu xe chúa, Công Phụ tuyển chọn lính Tráng toàn là người làng để dễ bề kiểm soát và sai khiến. Thế là các quan không ai biết chúa ở đâu mà tìm. Gặp việc quân, việc chính sự khẩn cấp không biết kêu ai, vì Trịnh Doanh chỉ tạm nhiếp chính không dám quyết, việc triều chính vì thế rối tung. Trịnh Giang lao vào ăn chơi dâm loạn nên sức khỏe ngày càng kém sút. Giang còn mắc tội loạn dâm với cung nữ của cha là Kỳ Viên họ Đặng. Sau Vũ Thái Phi biết chuyện bắt ép Đặng phải tự tử. Một hôm bất ngờ Trịnh Giang bị sét đánh gần chết, từ đó mắc bệnh kinh quý, tức là chứng tâm thần bất định, hoảng hốt hay sợ hãi. Bọn quan quan Hoàng Công Phụ nói dối rằng đấy là vì dâm dục mà bị ác báo, muốn không bị hại chỉ còn cách là trốn xuống đất. Nhân đó bọn chúng đào đất làm hầm cho chúa, gọi là cung Thượng Trì. Từ đó Trịnh Giang ở hẳn dưới hầm không hề ra ngoài. Thế là Hoàng Công Phụ càng có điều kiện để lộng quyền. Quan quân muốn trừ khử lũ quan quan này nên khắp các vùng dân chúng đã nổi lên. Hải Dương có Nguyễn Tuyến, Nguyễn Cừ, Sơn Nam. Sơn Nam có Hoàng Công Chất, dân quê đeo bừa giác cuốc đi theo rất đông, có nơi đến hàng vạn người, triều đình bất lực không trị nổi. Trước tình hình nguy ngập ấy, Thái Phi Vũ Thị đã cùng triều thần bàn cách lập Trịnh Doanh lên thay Trịnh Giang để trấn an lòng người. Năm Canh Thân 1740, Trịnh Doanh thay quyền ngôi chúa, lấy hiệu là Minh Đô Vương, tiếp tiến tôn Trịnh Giang làm Thái Thượng Vương. Như vậy Trịnh Giang cầm quyền được 10 năm, từ 1730 đến 1740, sau đó lánh ở cung Thượng Trì, thêm 20 năm nữa mới mất, thọ 51 tuổi, truy tôn là Thuận Vương, hiệu là Vũ Tổ. Nghị Tổ Ân Vương Trịnh Doanh 1740-1767. Trịnh Doanh là con thứ ba của Trịnh Cương. Giang lên cầm quyền ở phủ chúa đã lâu mà chưa có con, thấy em là Doanh có văn tài võ lược, mới phong làm khâm sai tiết chế các sứ thủy bộ chủ quân, thái quý an quốc công, cho mở phủ đệ riêng để phòng có người nới ngôi. Vì không thiết gì đến chính sự nên từ năm Bính Thìn 1736, Giang đã trao quyền nhiếp chính cho Doanh. Quan hệ anh em Giang và Doanh là tốt đẹp, không có gì đáng phàn nàn. Có điều là quản quan Hoàng Công Phụ lại ganh ghét Doanh, vì Doanh sáng suốt quả quyết, có tài văn võ và còn rất trẻ mà đã được quyền nhiếp chính, được lòng các quan trong ngoài. Công Phụ đã tìm cách hạn chế quyền lực của Doanh, phụ hạ lệnh cho triều quan muốn tâu bài việc gì với Doanh không được dùng chữ bẩm mà phải dùng chữ thân, tức là trình. Phụ chỉ cho Doanh dùng một căn nhà nhỏ ở phía nam phủ chúa, gọi là nhà để. Biết Công Phụ muốn hại mình, Doanh khôn khéo giữ gìn kín đáo và nín nhịn. Trịnh Thái Phi họ Vũ cho triệu các triều thần Nguyễn Quý Cảnh, Nguyễn Công Thái, Trịnh Đạt, Vũ Tất Thận, Nguyễn Đình Hoàng họp bàn trừ khử bè đảng Hoàng Công Phụ và đưa Trịnh Doanh lên ngôi chúa. Lợi dụng lúc Hoàng Công Phụ đem toàn quân bản bộ ra dẹp cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Tuyến ở ngoài, Nguyễn Quý Cảnh đem hương binh vào kinh bảo vệ phủ chúa và vào chầu vua Lê xin ra chỉ đưa Trịnh Doanh lên ngôi chúa. Sau đó hương binh của Quý Cảnh giết hết bè đảng của Hoàng Công Phụ, trật tự trở lại trong phủ chúa. Trịnh Doanh sau khi đã có thực quyền trong tay liền ban hành nhiều quyết định hợp với lòng người, được quần thần và dân chúng ủng hộ. Chính sách cai trị dưới thời Trịnh Doanh khá chắc chắn và hoàn chỉnh. Nhiều sắc chỉ quy định được ban hành dưới thời Trịnh Cương đã bị Giang bỏ đi, nay được dùng lại. Trịnh Doanh cũng là một viên tướng có tài cầm quân. Trong vòng 10 năm cầm quyền, Trịnh Doanh lần lượt đã đánh tan và dẹp yên các cuộc khởi nghĩa khắp nơi. Đất nước tạm lắng, nạn hỗn loạn ở bên ngoài. Song vì phải tăng cường quân ngũ để dẹp loạn, đặc biệt là quân Thanh Nghệ, mà sau này hậu quả tai hại nảy sinh là nạn kiêu binh. Chúa sau Trịnh Doanh đã phải hứng chịu hậu quả ấy. Hơn nữa, do dẹp loạn bằng mọi giá, Trịnh Doanh mắc vào một sai lầm không thể tha thứ là đốt hết sổ sách thư từ, thu nhặt hết chuông khánh các chùa chiền để đúc binh khí. Trịnh Doanh cũng chăm chỉ lo việc chính sự, cho đặt ống đồng ở cửa phủ đệ để nhận thư từ dân chúng tố cáo việc làm sai trái của quan lại, định lệ các quan từ tam phẩm đến nhất phẩm mỗi ngày lần lượt thứ tự hai người vào phủ chúa để hỏi về chính sự và mưu sách diệt quân diệt nước. Năm Ất Hợi 1755, vua Lê gia phong cho Trịnh Doanh là thượng sư thượng phụ, anh đoán văn trị võ công minh dương. Tháng 12 năm Ất Hợi 1755, Trịnh Doanh muốn thiên đô sang Gia Lâm, bèn hạ lệnh sửa sang xây dựng cung miếu ở Cổ Bi. Tuy vậy vẫn chưa dọn sang vì Doanh vốn say mê với chính sự. Một điều đáng chú ý là mỗi khi tuyển chọn và cất nhắc quan lại, Trịnh Doanh rất coi trọng thực tài. Chúa là người đầu tiên quy định, bất cứ ai trước khi bộ lại bổ dụng cất nhắc phải dẫn vào phủ đường ý kiến để Chúa trực tiếp hỏi về việc làm, ai có khả năng mới trao cho chức quyền. Chúa thưởng phạt rất công minh, nhiều danh sĩ xuất thân khoa bảng được trọng dụng, tiêu biểu là Lê Quý Đôn, Ngô Thời Sĩ. Lịch sử ghi nhận những năm Trịnh Doanh cầm quyền ở Bắc Hà là những năm đất nước được ổn định và thịnh đạt. Tháng Giêng năm Đinh Hợi 1767, Trịnh Doanh mất, con là Trịnh Sâm nối ngôi. 20 tuổi Trịnh Doanh lên nắm quyền và mất lúc 48 tuổi, ở phủ chúa được 28 năm. Thánh Tổ Thịnh Vương Trịnh Sâm 1767-1782. Trịnh Sâm là con trưởng của Trịnh Doanh. Năm Ất Sửu 1745, Sâm được lập làm thế tử. Trịnh Doanh tỏ ra cẩn trọng trong việc nuôi dạy con, bổ dụng hai tiến sĩ danh tiếng là Dương Công Chú và Nguyễn Hoàng làm tư giảng cho Trịnh Sâm. Tháng 10 năm Mậu Dần 1758, Trịnh Doanh phong cho con là Sâm làm tiết chế thủy bộ chủ quân, thái úy tỉnh quốc công, mở phủ lượng quốc và hết thảy công việc triều chính được giao hẳn cho Sâm. Mùa xuân năm Đinh Hợi 1767, Trịnh Doanh mất, Trịnh Sâm lên nối ngôi, tiến phong là nguyên soái tổng quốc chính tỉnh đô vương. Trịnh Sâm là người cứng rắn, thông minh, biết đoán. Từ nhỏ Sâm đã được học đến nơi đến chốn, có đủ tài văn võ, đã xem khắp kinh sử và biết làm thơ. Lên ngôi chúa, từ kỷ cương triều nội đến chính sự cả nước, Trịnh Sâm đều cho sửa lại vì cho rằng phép tắc các triều trước là nhỏ hẹp, nay Sâm muốn làm to rộng hơn, nên phần nhiều tự quyết đoán, không nể theo phép cũ. Tại triều, ngay năm đầu Sâm lên ngôi, em là Trịnh Lệ mưu giết để thoáng đoạt. Lệ cũng là người sáng suốt, có cơ mưu và trí dũng. Gặp lúc cha chết, Lệ mật hẹn với Dương Trọng Kim và Nguyễn Huy Bá làm gia khách định ngày giết Sâm. Việc bị bại lộ, Phạm Phi Cơ và đồ đảng bị giết, Trịnh Lệ bị tống giam. Ngay sau khi lên ngôi chúa, Trịnh Sâm đã tìm cớ sát hại thái tử Duy Vĩ. Năm Kỷ Sửu 1769, sau 2 năm lên ngôi, vì ghen ghét tài năng đức độ và địa vị của thái tử Duy Vĩ, Sâm đã vu tội cho thái tử, sai người bắt giữ trước ngôi và tống giam đến chết trong ngục. Năm Canh Mùi 1770, sau khi đánh tan Lê Duy Mật, buộc Duy Mật tự tử, Trịnh Sâm kiêu mãn cho mình có công lớn, bốn cõi yên ổn hơn hẳn mọi đời chúa trước, nên tự tiến phong là đại nguyên soái tổng quốc chính thượng sư thượng phụ, duệ đoán văn công võ đức tỉnh dương. Năm Giáp Ngọ 1774, để khuếch trương thêm thanh thế, Sâm sai Hoàng Ngũ Phúc làm thống tướng đem quân vào Nam đánh chúa Nguyễn. Để tăng thêm thanh thế cho binh sĩ Nam chinh, tháng 10 năm đó Sâm thân cầm quân kéo vào Thuận Hóa. Quân Trịnh chiếm được Thuận Hóa và đặt quan cai trị đất Thuận Quảng. Trong đó có Lê Quý Đôn, tác giả sách Phủ Biên Tạp Lục. Tháng 9 năm Nhâm Dần 1782, Trịnh Sâm mất, thọ được 44 tuổi, 16 năm ở ngôi chúa. Tuyên phi Đặng Thị Huệ và Điện Đô Vương Trịnh Cán. Đặng Thị Huệ quê ở làng Phù Đổng, huyện Đông Anh, Bắc Ninh, nay là Hà Nội, là một nữ tỳ phục vụ trong phủ chúa. Trịnh Sâm sau khi đã dẹp yên các cuộc khởi nghĩa lớn, bốn phương yên ổn, kho đụng đầy đủ, dần dần sinh bụng kiêu căng xa xỉ, phi tần thị nữ kém vào rất nhiều, mặc ý vui chơi thỏa thích. Một hôm, Tiệp Dư Trần Thị Vinh sai nữ tỳ Đặng Thị Huệ bưng một khai hoa đến trước mặt chúa. Thị Huệ mắt phượng mày ngài, vẻ người rất xinh đẹp và hấp dẫn. Chúa Trịnh trông thấy đem lòng yêu mến đặc biệt. Thị Huệ ngày càng được chúa yêu, ả nói gì chúa cũng nghe, và có việc gì chúa cũng nói với Thị Huệ. Từ đó Thị Huệ được sống cùng một nơi với chúa, y như vợ chồng nhà thường dân. Xe kiệu, quần áo của Thị Huệ đều được sắm sửa như đồ dùng của chúa. Thị Huệ ngày càng lộng hành, hễ có chuyện không vừa ý là xây sẩm mặt mày, kêu khóc thảm thiết, khiến chúa rối lòng. Trịnh Sâm có ngọc dạ quan, chiến lợi phẩm của một trận đánh phương Nam, vẫn treo ở đầu khăn làm đồ trang sức. Một hôm Thị Huệ lấy tay mân mê viên ngọc, chúa nói: "Nhẹ nhẹ tay kẻo xây xác." Thị Huệ liền ném viên ngọc xuống đất, tru tréo khóc la: "Ngọc này chả là cái gì sức, chẳng qua vào Quảng Nam kiếm trả chúa hạt khác là cùng, sao chúa nở trọng của khinh người làm vậy?" Đoạn Thị Huệ bỏ ra ở cung khác, từ chối không gặp chúa nữa. Trịnh Sâm phải dỗ dành mãi, Huệ mới chịu làm lành với chúa. Để chiều lòng người đẹp, mỗi năm cứ đến Tết Trung Thu, từ trước mấy tháng, chúa cho lấy gấm trong cung phát ra, làm hàng trăm hàng nghìn đèn lồng, cái nào cũng tinh xảo tuyệt vời, mỗi cái giá đến mấy chục lạng vàng. Bắc cung có hồ Long Trì, rộng nửa dặm, ngát hương súng, ven bờ hồ san sát hàng mấy trăm cây phù dung để treo đèn. Sóng trăng dập dờn, trong xa tựa như hàng vạn ngôi sao sáng. Nội thị từ tam phẩm trở lên, chích khăn mặc áo đàn bà, bài hàng ở mép đường bán tạp hóa, cùng hoa quả, chả, nem, rượu, chẳng thiếu thước gì, chồng chất như núi. Cung nhân qua lại mua bán, vừa mua vừa cướp, nào cần hỏi giá, đua nhau hát ghẹo, tiếng cười vang dậy trong ngoài. Nửa đêm, chúa ngự kiệu đến hồ, xuống thuyền, quan hầu và các phi tần gõ ván hò reo, đi lại rộn rịp và lên đên trên sóng nước. Lúc đàn khi sáo, ca hát rộn ràng, khiến người ta tưởng như chơi ở cung trăng, nghe nhạc thiên đình, chúa hả hê, mãi gà gái mới về. Khi Huệ có thai, chúa sai người lễ bái khắp các chùa mong sinh con thánh. Năm Đinh Dậu 1777, Huệ sinh con trai. Chúa yêu dấu khác thường, lấy tên của chúa thở nhỏ, đặt cho con là Cán, tỏ ra nó giống mình. Cán được một tuổi đã có tướng mạo rất khôi ngô, đối đáp gãy gọn. Biết chúa cưng chiều Cán, Thị Huệ âm mưu cướp ngôi thế tử cho Cán. Nguyên trước đó một quý phi tên là Ngọc Hoang đã sinh con trai, đặt tên là Tông. Sâm không yêu Ngọc Hoang nên không muốn lập làm thế tử, mặc dầu Trịnh Tông đã 15 tuổi. Tông rất khôi ngô, nhưng chúa chẳng chú ý chăm lo dạy bảo. Việc học tập của Tông đều giao phó cho các quan. Đến tuổi Tông được ra ở riêng, chúa cũng lờ luôn. Ngôi thái tử chưa định, nên lòng người ly tán chia hai phe, phe Trịnh Tông, phe Trịnh Cán. Đặng Thị Huệ tìm được người có thế lực trong phủ chúa là Huy Quận Công Hoàng Đình Bảo. Hai người này cấu kết với nhau để mưu lập Trịnh Cán lên ngôi chúa. Thế tử Tông thấy chúa lạnh nhạt với mình như vậy, lại biết được âm mưu của Đặng Thị Huệ và Quận Huy, bắt giam hai mẹ con Thị Huệ để giành ngôi chúa về mình. Không ngờ Trịnh Sâm lại khỏi bệnh, việc bại lộ, Thế tử Tông chịu tội, giam biếm trước làm con thứ. Từ đó phe cánh của Thị Huệ ngày càng mạnh, điều quan phần lớn hùa theo Đặng Thị Huệ. Huệ có em trai là Đặng Mậu Lân. Lân nhờ thế chị mà được tước lộc, ỷ thế chị làm càn. Quần áo xe kiệu của Lân đều rập theo vua chúa. Hằng ngày Lân đem dài chục tay chân, cầm gươm vác giáo nghênh ngang khắp kinh, cướp bóc, cưỡng bức phụ nữ, giữa phố phường. Chúa biết mà làm ngơ. Thị huệ còn hỏi con gái yêu của Chúa cho em trai mình. Chúa không bằng lòng, nhưng vì nể thị huệ phải nghe theo. Thế rồi cuộc hôn nhân đã được tiến hành, nhưng Đặng Mậu Lân không được phép sống chung với công chúa. Để chiếm đoạt công chúa, Lân giết luôn cả viên tướng Tâm Phúc bảo vệ công chúa. Thế mà nhờ Huệ can thiệp, Lân không bị giết, chỉ phải bị đài đi xa. Thị Huệ hối thúc Trịnh Sâm lập cán lên ngôi thế tử. Bề tôi Trịnh Sâm cũng a vua hùng giàu. Sâm đã định lập cán, nhưng mẹ Sâm là Trịnh Thái Phi Nguyễn Thị can ngăn nên Sâm chưa quyết. Sâm nói thà lập cán hoặc trao ngôi chúa cho Trịnh Bồng, con Trịnh Giang, con của ông Bác, còn hơn lập Trịnh Tông là đứa con bất hiếu. Sau đó do thúc giục của Huệ, Trịnh Sâm lập cán làm thế tử, dù cán mới lên năm. Sâm dùng Quận Quy làm thầy giải cán. Sâm bị bệnh trĩ, luôn ở trong cung không bao giờ đi ra ngoài. Đặng Thị định ý xếp đặt công việc, gài tay chân giữ những cương vị then chốt trong phủ chúa